Chúng hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Quý vị có khỏe không? À, hôm nay là ngày sinh hoạt cuối cùng của chúng ta ở tại chùa Nhất Đồng. Thì thời gian qua rất là mau. Thì Pháp Hòa nhớ là năm ngoái tháng 12 chúng ta đến đây để sư cô trụ trì trao chùa cho mình sinh hoạt thì thánh thoát, mà đã một năm qua và chúng ta cũng đã cố gắng để đi đến cái việc là duy trì ngôi chùa, nhưng bởi vì duyên chưa có đủ. Chúng ta cũng cố gắng tạo cái duyên, mà duyên không đủ thì bây giờ chúng ta phải tùy duyên. Phải không? Thì cuộc đời á, tất cả cái gì nó hình thành được cũng đều là nhờ cái duyên. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Nếu mà điều kiện đủ thì tự nhiên mọi việc nó có mặt. Và đồng thời nếu cái điều kiện không đủ thì cái sự việc nó không có hình thành. Phải không? Thì bây giờ quý vị hiểu chữ duyên rồi đó. Lâu nay mình cứ nói duyên, nhưng mình hiểu duyên sao? Thì cái sự việc của chúng ta đây thì từ chúng ta hiểu cái gì gọi là duyên. Duyên có nghĩa là điều kiện. Đầu tiên á, mình sợ mình không có lo được phần tài chánh. À, mình thiếu cái duyên đó cái mình chạy mình ráng lo cái điều kiện duyên duyên tài chánh, cái duyên tài chánh tạm ổn cái duyên giấy tờ nó không được. Ví dụ vậy đó, cho nên là mọi việc nó cũng phải là theo cái điều kiện, mà hãy mà điều kiện mà đủ thì chúng ta cái sự việc gì mình muốn nó hình thành, mà hãy điều kiện thiếu thì nó không có hoàn thành. Thì tuy rằng chúng ta không có tiếp tục sinh hoạt hàng tháng, nhưng nếu mà mình giữ được cái đạo tâm và chúng ta hàng ngày ở nhà chúng ta vẫn hành trì như bao nhiêu năm qua, thì cái sự việc này đến một lúc nào đó mà đủ duyên thì chúng ta sẽ có cơ hội. Thì mong rằng tất cả đại chúng cũng có tiếc thôi, nhưng mà cũng và có buồn, nhưng mà rồi chúng ta cũng hiểu cuộc đời cái gì thì chúng ta muốn không có nghĩa là hãy muốn là được. Khi mà cái duyên nó không đủ thì cũng không được. Thì hôm nay á, buổi sinh hoạt này Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Ở trong đạo Phật chúng ta thường hay dùng cái chữ tùy duyên, bất biến. Thì tùy duyên làm sao? Tùy duyên có nghĩa là chúng ta linh động, uyển chuyển. Còn bất biến nó có nghĩa là cái mục tiêu, cái chủ đích của mình không có thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình để một ly nước ở trên bàn, nếu mà cái ly nước này để yên như vậy thì cái ly nước này nó sẽ còn hoài không, hay là có ngày nó cái ly nước này nó thay đổi? Nó thay đổi phải không? Tức là nó bốc hơi. Nhưng mà tại vì mình để yên trên bàn đây thì nó bốc hơi, nhưng mà nó bốc hơi chậm. Nhưng nếu chúng ta đem cái ly nước chúng ta để vô cái nồi, chúng ta bắt lửa lên, chúng ta nấu một hồi thì nó biến thể mau hơn, tức là nó bốc hơi lẹ hơn. Rồi bây giờ cũng cái ly nước này, nếu chúng ta mang để vô trong tủ đá thì nó thành gì? Nó thành nước đá. Rồi chúng ta đem một miếng sữa chúng ta pha vô thì nó thành ly sữa. Chúng ta mang cà phê chúng ta quậy vô thì nó thành ly cà phê. Rồi chúng ta cho miếng chanh, để miếng đường thì nó thành ra gì? Ly nước chanh. Như vậy thì cũng một cái ly nước đó, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó biến dạng. Có phải không? Có khi nếu cái duyên đó là cà phê thì để tí bột cà phê vô thì nó thành ra ly cà phê. Nhưng mà cho dù ly cà phê, ly nước trà hay là bốc hơi lên, nhưng mà cái thể, cái tánh ước của nó vẫn không có thay đổi. Thì cái tánh ước không có thay đổi đó là bất biến, phải không? Còn cái ly nước mà nó thay đổi theo từ cái duyên, lạnh thì nó cứng đông lại, rồi để chanh để đường thể thành ra lấy chanh, đó là tùy duyên. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được cái không cố định của ly nước thì chúng ta hiểu thế nào là tùy duyên. Tại vì thường thường á, mình có một cái thói quen là mình chấp chặt, mình muốn cái gì nó cũng phải y như cái ý mình muốn, mà hễ mà nó không y ý mình á thì mình bực tức, mà mình không hiểu được cái chuyện tùy duyên. Thành thử ra cái người mà hiểu được cái lý từ tùy duyên á thì người ta sống có an lạc hơn, sống có nhẹ nhàng hơn, có thoải mái hơn, mà không có cố bám, bởi vì mình có bám cũng không được. Thành thử ra mình hiểu được cái tùy duyên rồi á thì cái cách sống của mình á, nó có linh động, nó có uyển chuyển, nó có nhẹ nhàng, nó có thoải mái. Bởi vì cái sự thay đổi là một lẽ thật. Mình nói ví dụ như là khi mình ở Việt Nam có cách sống khác, rồi qua đây mình phải tùy duyên chứ. Mình sống ở xứ này thì người ta có những cái phong tục của xứ này thì mình cũng phải theo. Đó là Pháp Hòa đang nói chuyện tùy duyên nha, chưa nói bất biến. Nãy giờ mình nói là tùy duyên đó. Rồi thí dụ như bây giờ này, mình nói cái chuyện mà ăn mặc của mình, tóc tai của mình có tùy duyên không? Nó tùy thời đại, tùy mỗi một cái thời đại mà mình thay đổi cái tóc của mình. Mà bởi cái tóc thôi chứ đừng nói chỉ ăn mặc nữa. Người ta gọi là thời trang. Thời trang là sao? Thời á, nghĩa là thời gian. Chữ trang là trang sức. Tùy theo thời gian mà chúng ta trang sức con người mình. Vì vậy mà cái chữ thời trang nó nghĩa vậy đó. Ví dụ như cái người đó năm nay năm 2010 là ăn mặc mốt, kêu ăn mặc hợp thời trang. Bởi vì bây giờ cái thời buổi bây giờ, cái trang sức nó phải thời buổi bây giờ. Thôi là nhớ hồi nhỏ ở quê mình á, các bà cụ á thì đâu có uống tóc, đâu có cắt ngắn, phải không? Các cụ để gì? Để tóc dài. Rồi cái bắt đầu khi mà chải đầu đó, mỗi lần mà chải đầu ở Việt Nam nó có cái lượt dày đó, cái chải xong cái kéo cái tóc đó ra. Có đem dục không? Không có dục. Đem rồi để lâu ngày cái cuộn cuộn lại thành ra một cục tóc, kêu là đầu tóc mượn. Có phải không? Hay là các cụ nào mà tóc, có nhiều người tóc dài quá đó, cái họ cắt đi, cái họ chải cho thiệt đẹp vậy đó, cái là họ gói trong một cái miếng lưới Vậy đó, và cái khi nào mà bình thường ở nhà thì xề xòa lắm, nhưng mà mỗi khi mà đi ăn cưới á, cái là lấy cái đầu tóc nguyện gắn vô, mà thiệt sự ra cái cục ở phía sau thôi. Mà người nào mà mặc áo bà ba, vắt cái khăn trên vai, có một cục tóc mượn là đi ăn sang lắm rồi đó. Phải không? Cái thời đó là nếu mà có như vậy gọi là hợp thời, thời trang, thời trang rồi đó. Rồi mấy ông cụ cũng vậy, một cái áo bà ba đen, một cái khăn rằn, rồi có một cục tàu củ tỏi hay sao đó. Hay là bên Tàu, thời nhà trước, khi trước nhà Thanh thì người Trung Hoa, người Hán đó, người ta để người nam ta cột cái có cái búi tóc đó, cũng cái cục tóc ở trên đầu. Rồi khi mà qua tới nhà Thanh thì tất cả không có được tẩy tóc nữa, mà phải gì thắt đính, rồi cạo trọc ở trước một chút vậy đó, rồi làm sao thắt đính. Nhưng mà bây giờ thời này mà mình làm vậy coi nó kỳ phải không? Thì bây giờ đó mình nói tới cái tóc thôi. Rồi bây giờ có cái tóc rồi đâu phải đâu. Rồi mình cũng rồi nói bây giờ nó thời đại mới rồi. Khi thì mình uống, khi thì mình nhuộm, mình làm đủ kiểu hết để cho nó hợp thời trang. Như vậy thì cái kiểu tóc của mình, cái ăn mặc của mình đó, là mình có phải mình sống tùy duyên không? Rõ ràng là mình tùy duyên, mà có những sự việc trong đời chúng ta xảy ra thì chúng ta lại không biết tùy duyên. Ăn mặc thì biết hợp thời trang, biết tùy duyên cho hợp thời trang, mà cuộc đời có thay đổi thì chúng ta lại không có uyển chuyển nhìn nó theo cái nhìn của người biết sống tùy duyên. Mà không hiểu được như vậy thì thành ra khổ. Và bây giờ mình nói ví dụ như là bất biến là gì? Bất biến là không có thay đổi. Như nãy phải là ví dụ vậy đó. Mình để ly nước ở trong đông lạnh, hay là để ở ngoài này, hay là pha nước, chanh, nước trà gì đó, thì tùy duyên là nó thay đổi theo cái pha, cái duyên khác nó nạp vào thì nó thay đổi, nhưng mà cái tánh ướt của nó không có thay đổi. Đó là mình nói một. Bây giờ mình nói cái ăn nè. Cái chính của mình á, là ăn là để no, phải không? Đó là bất biến. Nhưng mà mình phải biết tùy duyên, có nghĩa là mình lên mâm cơm, mình thấy nếu mà làm mặn thì mình lại kiếm duyên khác, mình làm cho nó vừa cái khẩu vị của mình. Đó là mình biết tùy duyên, không có cố chấp. Mà người mà lên mâm cơm quên cái chuyện là ăn cơm gia đình mới quan trọng, còn cái chuyện mà lỡ tay mặn lạc là chuyện thường. Thành thử ra lỡ mặn thì mình cho chút nước sôi, hay là cho chút đường, hay cho chút chanh để cho nó lạc lại cái món ăn. Đó là mình biết sống tùy duyên. Mà tùy duyên được như vậy, tùy duyên có nghĩa là biết thay đổi nó một chút. Rồi bất biến có nghĩa là mình có một bữa ăn chung với gia đình hạnh phúc vui vẻ. Như vậy thì quý vị thấy mình, đạo Phật chỉ cho mình cái cách sống tùy duyên bất biến. Đó là mình nói cái ăn. Và bây giờ mình nói tới cái đời sống của mình cũng vậy. Mình qua đây là mình học nấu món Mỹ nha. Giờ sáng này phải qua tới là đãi ăn sáng món Mỹ nha. Món Mễ chứ. Ăn món Mễ à, nhưng mà lại có gì đúng không? Có tùy duyên là có chén nước tương. Đó. Rồi trưa thì làm một mâm sushi chay, nhưng mà chấm chao. Thay vì sushi tôi chấm nước tương, à, đi vậy chén chao ngồi chấm. Như vậy thì có phải là mình tùy duyên không? Có phải không? Vậy thì mình biết sống tùy duyên thì mình thoải mái, mà mình không có cố chấp, không có phiền muộn. Rồi bây giờ mình qua đây, nó có những cái phong tục của xứ này, rồi mình theo cái phong tục ở đây. Nhưng mà mình bất biến là sao? Mình không có quên mình là người Việt. Bây giờ quý vị để ý ha, mình cũng biết ăn pizza vậy, mình biết ăn spaghetti, mình biết ăn đủ hết các món Mỹ, các món Ý. Nhưng mà bất biến của mình là gì? Thủy chung cũng trở về với chén cơm. Ăn gì ăn cũng phải có cơm, phải không? Mà cơm là, giống ví dụ như cơm là bất biến, còn ăn món này món kia là tùy duyên. Cho nên đó, mình tập sống, mình hòa đồng, phải không? Mình hòa nhập, nhưng mà mình không có hòa tan. Mình hòa nhập vào cái xã hội, cái đời sống ở đây, nhưng mình không có hòa tan, tức là mình không có đánh mất mình. Thủy chung mình vẫn là người Việt. Hồi xưa ở đây là cái nhà thờ, mà rồi mua cái nhà thờ về cái duyên ta bán ra, mình cũng từ duyên pháp lý Phật giáo Đài Loan ở đây, từ cái duyên là ở đây là đủ pháp lý nè, rồi cơ sở tôn giáo nè, phải không? Rồi địa điểm tốt, giá cả phải chăng, cái mình mua, cái mình từ một cái nhà thờ biến thành cái chùa, đó là từ duyên. Rồi bây giờ đây vài ba năm nữa thì không biết cái duyên này nó thành cái gì, phải không? Thì nhưng mà mình đâu có làm gì hơn được, phải không? Thí dụ bây giờ người ta bán ra rồi, có một cơ quan nào đó mua để làm một cái chỗ từ thiện, hay một cái bệnh viện, mà thậm chí xây lên một cái chung cư hay một cái quán ăn gì đó, mình cũng không biết. À, vì vậy cho nên á, tùy duyên á, là một cái lẽ thật, nó là một cái dòng chuyển biến, mà cái quan trọng là chúng ta biết sống cách nào cho nó phù hợp. Mà biết sống phù hợp là chúng ta biết sống tùy duyên. Mà cái bất biến của mình là làm sao giữ cái tâm mình nó bình thản. Tại vì mình hiểu cái lý tùy duyên rồi, mình hiểu được cái đạo lý tùy duyên rồi, thì không có gì mình bực tức hết. Vậy nãy Pháp Hòa mới nói cái chuyện mà gọi là bất biến vậy, tùy duyên, cái thời trang ăn uống nè, phải không? Rồi bây giờ mình nói ví dụ như á, cái cảnh cũng vậy. Có nhiều người ta nói nếu mà sống tùy duyên vậy rồi cái cuộc đời mình nó trôi nổi mà không biết đi đâu sao. Không phải, nó có cái bất biến của nó chứ. Bây giờ này, quý vị thấy đáng lý ra tuần này là Pháp Hòa phải ở Minh Tân nè, phải không? Đáng lý tuần này là phải ở Minh Tân lo công việc trong đó, trên đó cúng rầm nè, bao nhiêu công việc trên đó, rồi cái tự nhiên cái duyên đến cho thầy viện chủ không đi được, rồi cái duyên đẩy Pháp Hòa xuống đây. Rồi bây giờ không lẽ xuống đây rồi cứ ngồi đóng đó, nó tôi bực mấy ông mấy bà mà quá rớ đi hoài. Rồi làm sao? Rồi bây giờ nè, ở trên ép Minh Tinh á thì cũng rỉ rả nói, tức là hôm nay cũng phải nói pháp thoại, rồi bây giờ xuống đây thì cũng phải nói. Nó có điều là nó đổi cảnh thôi, đổi người thôi, phải không? Cái bất biến của mình là bổn phận ông thầy tư là nói pháp. Nhưng mà cái duyên của mình là hôm nay không nói ở Edmonton mà mình nói ở Kelowna. Hôm nay mình không nói ở Trúc Lâm mà mình nói ở Nhất Đồng, phải không? Nhưng mà mình biết từ duyên, nhưng mà bất biến của mình là rốt cuộc cũng phải nói pháp. Chứ đâu phải xuống đây rồi ngồi ăn cả ngày, hay là xuống đây rồi chơi cả bữa. Không phải vậy. Quý vị có thấy được điều đó không? Bất biến có nghĩa là cái việc gì của mình làm thì vẫn phải làm, nhưng mà bất quá cái cảnh nó thay đổi một chút thôi. Người mà hiểu được như vậy thì sống ở thành thị, thôn quê, ở đâu cũng được. Bởi vì cái quan trọng là chúng ta tu. Cái bất biến là cái mình tu, còn cái tùy duyên là cái đổi cảnh. Bây giờ mà thí dụ bây giờ mà bữa nào quý vị lên chơi, lên ném Minh Tinh, Pháp Hòa nói thôi từng ngày Pháp Hòa phải có việc ở trên Tây Thiên tuần, thì quý vị cũng phải xách gói lên Tây Thiên ở. Trời ơi, lên Tây Thiên buồn muốn chết, không thấy chiếc xe nữa. Mà nếu mình biết tùy duyên sao, cảnh an nhàn thanh tịnh mình thích, mình về Trúc Lâm nó cũng có cái vui của Trúc Lâm, mà mình lên Tây Thiên nó cũng có cái vui của Tây Thiên. Người hiểu được như vậy thì đổi cảnh mà bất biến là sao? Mục đích mình đến thăm chùa, thăm thầy là cái chính. Còn cái chuyện thầy thì ở chùa, mà chùa Trúc Lâm hay chùa Tây Thiên cũng không sao. Cảnh có thay đổi mà lòng thì bất biến. Quý vị hiểu được hai chữ tùy duyên bất biến không? Đó. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ tùy duyên bất biến rồi, thì mọi sự mọi việc trong cuộc sống này chúng ta có an nhàn. Bây giờ Pháp Hòa nói, thí dụ bây giờ trong cuộc sống gia đình cũng vậy, mình hai người không có quen nhau, không biết nhau gì hết, tự nhiên cái duyên nó đưa đẩy cái mình quen, quen nhau rồi thương nhau, rồi sống chung, gọi là vợ là chồng. À, lúc mà thuận thảo thì gọi vợ gọi chồng, lúc thuận thảo gọi anh gọi em, à, bên cục đường bên cục mật rất là ngon. Nhưng mà khi mà không còn có duyên thương nhau nữa thì lúc đó làm sao? Ông với bà với tương ha. Rồi bây giờ mình cũng thấy tùy duyên nè. Lúc mình còn trẻ đó, lúc mình còn trẻ đó, anh với em, khi có con rồi á thì gọi là mình, hay là kêu theo ba mấy đứa nhỏ, ba một tí một tèo gì đó, má một tí một tèo gì đó. Tức là sao? Tùy theo mỗi cái thời mà chúng ta gọi nhau. Vậy thì cái bất biến là sao? Chúng ta vẫn là vợ chồng. Còn cái tùy duyên là tùy theo cái tuổi, tùy theo cái tuổi tác rồi mình gọi nhau. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Rồi cuộc đời của mình cũng vậy. Một năm ba thời kỳ, một đời người ba thời kỳ. Gì? À, thanh niên, trung niên, rồi gì nữa? À, lão niên. À, thì một đời người là ba thời kỳ, một tháng cũng ba thời kỳ nha. Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng đầu năm, giữa năm, cuối năm. Vậy thì mình cúng ba cái rằm, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, có hơn ngoài cái ý đó. Thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, cái quan trọng là mình cũng nguyện cho tâm mình bình an trước mọi cái nguyên. À, như quý bác đây là cũng ngồi đây là đủ ba nguyên nha. À, cải nguyên rồi dư nguyên nữa. Mấy em nhỏ nhỏ đó là gì? Thượng nguyên. Thằng cải Pháp Hòa là trung, trung nguyên. Cải anh Hảo là trung nguyên. À, rồi cải mà Bác Diệu Kim mà thanh đạo nè, à, thanh mãn tịnh viên là gì? Hạ nguyên. Chữ nguyên là cái thời kỳ. Vậy thì bây giờ mình mới thấy á, cái người mà bây giờ đó, mình phải biết nè, cái tuổi của mình, cái sức khỏe của mình, mà mình tìm cái công việc nào nó phù hợp cái sức khỏe và cái tuổi của mình, thì như vậy mình đỡ khổ, đỡ lo. Mình bây giờ già, lớn tuổi, yếu sức thì không thể nào giống như ngày xưa nữa. Có nhiều khi mình quên đó. Mình nghĩ hồi đầu mình còn khỏe như ngày xưa vậy đó. Ngày xưa mình lái xe nè, mình sơn nhà, mình làm đủ thứ hết. Bây giờ sao mình làm được, cái mình buồn. Vậy là mình không hiểu rằng mình già rồi, mình thay đổi rồi. Hồi nãy, hồi sáng này mấy chú vô thăm phòng thì Pháp Hòa có nói là trước kia đó là Pháp Hòa không bao giờ mà biết mà mặc những cái áo lạnh mà thơm mồ bên trong đâu. Mà hai năm nay là phải có, không có là chịu không nổi. Vậy thì mình biết á, là cái sức khỏe của mình nó có thay đổi. Mình không có thể ủ y giống như hồi đó mình còn trẻ được. Nói nghĩa vậy có nghĩa là mình giả bộ mình than già, không phải. Nhưng mà khi mà cái tuổi từ 30 trở lên là cái sức khỏe nó có thay đổi. Mà vị nào mà 40 trở lên là nó có thay đổi khác nữa. À, thành thử mình có nghĩ rằng khi nào da mình nhăn, chân mình yếu mới gọi già? Không, mình già trong từng giây từng phút. Nhưng mà nhiều khi cái thân tướng của mình nó có thay đổi, mà cái tấm lòng của mình nó không có thay đổi. Cái tấm của mình nó không thay, cái bản tánh mình nó không thay, đó là bất biến đó. Cho nên mình hiểu được cái cách sống tùy duyên á thì mình có an ổn hơn. Bây giờ nếu như mà mình á, cái duyên của mình không còn với người kia nữa thì thôi, mình cũng phải tùy theo cái duyên đó, nhưng mà chúng ta tạo ra một cái lẽ sống mới. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi xưa có một câu chuyện á, thí dụ như mây á, nó bay, khi mà nó đi bay ngang cái núi á thì tự động nó làm sao? Nó tẻ mây ra, đi ra núi. nước mà nó chảy tới cái chân của cái núi rồi, cái tự nhiên là sao? Tự nước nó đụng cái thành đó cho nó tẻ ra. Thì mình cũng vậy thôi. Cuộc đời nó hay lắm. Khi mà mình mà ở Việt Nam có nhiều khi mình không biết trời trăng gì, qua tới đây sao mình giỏi quá trời. Tại vì sao? Thời thế nó tạo anh hùng. Cái cuộc sống, mình muốn có cái cuộc sống thì mình phải bươn chải, mà qua đây rất là cực. Ngồi đây là không có người nào mà sống ở đây mà nói là không có cực khổ. Muốn làm kiếm có cuộc sống là cực lắm. Như là chú Thanh Khánh, nhiều khi trời đông mười mấy 20 độ mà vẫn phải mặc áo ấm, đeo mang bao tay đi ra làm vườn cắt cây, vì cái đó là cái nghề của mình. Mà chọn cái nghề đó thì đó, cái thời điểm đó, cái giờ đó phải đi ra làm. Thành thử ra, nhưng mà mình biết rằng á, mình phải tùy theo cái duyên sống đó. Bởi vì cái job này mình làm, chọn làm thì đây những cái giá mình phải trả. Người hiểu được như vậy thì có cái bình an hơn, có cái nhẹ nhàng hơn, có cái tự tại hơn. Hồi sáng hay là tôi nói chuyện với người Tây Phương đó, cái vấn đề tự do với tự tại vậy đó. Thành thử ra mình hiểu được cái bất biến á, mình hiểu được cái tùy duyên á, và mình tùy theo cái duyên mình sống mà lòng mình bất biến. Giống như Pháp Hòa nói với quý vị để ý ha, một cái cây, cái liễu đi, khi mà gió thổi bên phải á thì cái nhánh liễu nó bay về đâu? Cái nó chạy qua phải, nhưng mà gió ngưng cái nó đi đâu? Nó trở về chỗ cũ. Gió thổi bên trái nó đi qua bên trái, rồi gió ngưng cái nó trở về chỗ cũ. Đó, thì cái nhánh liễu đó, hãy gió bên nào thì nó tùy cái duyên, nhưng mà khi gió ngừng thì nó bất biến, nó trở về cái chỗ cũ của nó. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, mình hiểu được, sống được với cái tùy duyên như vậy. Cái người mà sống có tùy duyên á, có hạnh phúc, cái tâm có cái bình thản. Ngài Lâm Tế, Ngài có nói hai cái câu là tùy duyên tiêu cự nghiệp, nhậm vận trước xin y sinh. Tùy duyên tiêu cự nghiệp, nhậm vận trước y sinh. Thì có người dịch là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xin. Áo xin là áo, là y là áo, xin là tượng trưng cho cái quần. Thì người ta cái câu đầu á, tùy duyên tiêu cự nghiệp, còn nhậm hồn nhiên mặc áo xin, đó là gì? Là bất biến. Bây giờ phải gọi nó ví dụ như là mình có một cái nghiệp gì nó đến, có một cái khổ đau gì nó đến, mình không biết tùy duyên mình sống, mà mình lại trách móc, rồi mình lại làm ra những cái điều mà không có chánh niệm. Thí dụ như buồn cái mình đi uống rượu, hay mình đi đánh bài, hay là mình làm những cái việc gì đó, thì rõ ràng do cái nghiệp đời trước, đời này mình phải trả, nhưng mà mình không có biết tùy duyên để mình trả nó, thì làm sao cái nghiệp trước nó tiêu? Thì bây giờ nếu mà mình muốn nghiệp trước nó tiêu, tiêu cự nghiệp là tiêu cái nghiệp trước đó, là phải biết tùy duyên, nhưng mà đừng có tạo nữa, mà không tạo nữa thì mới tiêu được những cái nghiệp trước. Còn nếu mà tạo nữa thì nghiệp trước vừa đang trả mà nghiệp đời này vẫn tiếp tục mượn nữa, vay nữa. Bây giờ ví dụ như đi bác sĩ, bác sĩ mới nói với mình là mình bị bệnh mỡ trong máu. Thì bây giờ mình bị high cholesterol, tức là sao? Do trước kia mình ăn uống không có kỹ, mình ăn nhiều chất béo quá, thí dụ vậy, cho nên bây giờ mình bị mỡ trong máu. Thì bây giờ mà bác sĩ dặn mình á, là phải tập ăn bớt chất béo lại. Nếu được thì có thể mỗi ngày uống một ly nước biển, mua nước biển từ vắt, mỗi ngày uống ly đi, cho cái chất chua, cái chất vitamin của cái trái bưởi đó nó làm tiêu cái mỡ trong máu của mình. Mình không biết, mình cứ khư khư mà nói không, tôi bây giờ cái tật của tôi quen rồi, tôi ăn xôi lá cẩm phải chan nước cốt, tôi ăn chè đậu trắng phải chan nước cốt, tôi ăn pizza thì phải double cheese, chứ tôi phần order pizza mà cheese một lát tôi cũng chịu, phải double. Đã vậy rồi mấy cái vành của cái bánh nó còn nhét cheese ở trong nữa, thích vậy. Như vậy thì mình bệnh mà mình không có biết từ duyên để mà ăn uống thì làm sao tiêu được cái bệnh cũ, mà vẫn tiếp tục mà ăn nữa thì cái nghiệp, cái bệnh thì nó không hết, mà nghiệp thì nó vẫn tiếp tục nó vậy. Cho nên nhiều khi mình hận đời quá, cái mình lại đi làm những cái điều dại dột, thì đó là mình không có biết cách nào để mình tiêu đi cái cụ nghiệp. Quý vị hiểu cái câu đó không? Tổ Lâm Tế dạy như vậy đó. Không, người mà muốn sống có an nhàn thì phải từ duyên thì mới tiêu được cái nghiệp trước. Đó, cho nên cái câu đầu là ngài dạy chúng ta biết từ duyên. Bởi vì chúng ta đã là người thì ai cũng có cái nghiệp. Là phàm phu, là chúng sanh thì mỗi người có cái nghiệp của mình. Nhưng mà mình không có biết từ cái duyên mà chúng ta, hay là nói một cách khác là chúng ta không biết tu á, không, thì chúng ta cứ tạo mãi, tạo hoài những cái nghiệp không bao giờ hết. Rồi có nhiều người mới nói á, Phật dạy con từ duyên, bởi giờ con học từ duyên dữ lắm. Ai mời thuốc con cũng hút, ai mời rượu con cũng uống. Cái đó là sao? Cái đó là chỉ biết một chữ từ duyên mà không biết chữ thứ hai là gì? Là mất biến, phải không? Người ta mời là cái chuyện người ta gặp anh, gặp anh thì người ta lịch sự, nó xã giao người ta mời. Nhưng mà anh phải bất biến, nghĩa là anh quyết định bỏ thuốc rồi thì phải bỏ, chứ không có cái từ bỏ thuốc rồi mà tại bữa nay duyên đưa tới cho tôi uống. Cái đó là lợi dụng từ duyên, cho nên từ duyên là phải đi với bất biến. Cho nên quý vị mới thấy không, có nhiều khi á, cái chữ từ duyên mà mình chỉ dùng một mình hết thôi á, cái đó là mình sao, mình không có biết cách á, phải không? Rồi mình cái từ duyên kiểu đó thì nghiệp nó làm sao nó hết. Thế giờ bây giờ mình nói mình bỏ thuốc, mà từ duyên mà tiêu cự nghiệp là bây giờ bệnh rồi nè, cái phổi bây giờ bác sĩ nói là đen thui rồi đây nè, cho là phải làm sao? Thôi bây giờ phải bỏ thuốc để này nó tiêu cái nghiệp cũ. Ai bị vậy thì phải đi theo bác Trúc Đức, uống nước gạo lứt cho nhiều, ăn gạo lứt cho dữ, để làm chi? Để nó lọc cái phổi, cái gan đi, để nó tiêu cái cự nghiệp đó. Rồi mình từ, bởi vì bây giờ bệnh rồi phải từ duyên mà phải ăn uống theo công thức, là bây giờ làm sao nữa? Đừng có lợi dụng nó, nói dạ con bỏ rồi nhưng mà hãy ai mời thì con từ rồi nha. Cái đó không được. Phải có bất biến, có nghĩa là phải quyết định, không? Mình đã quyết định bỏ rồi thì gì? Hồn nhiên mặc áo xiêm. Hồn nhiên mặc áo xiêm là gì? Có nghĩa là mùa, nói nếu mà nói theo cái thông thường mình hiểu là mùa đông thì phải mặc áo lạnh mùa đông, mùa hè mặc áo lạnh của mùa hè, không? Tùy theo mỗi mùa mà chúng ta an nhàn, chúng ta mặc giống như cái bình thường là đi ra ngoài phải khoác cái áo. Lúc nào mỗi ngày, mỗi khi mà mình, xin lỗi, trên thân thể con người mình cũng giống như cái người mặc áo, mặc quần bình thản, cứ mặc quần mặc áo bình thường, đó là cái bất biến của mình. Còn cái chuyện mà ngày dặn chúng ta là muốn tiêu được cái nghiệp trước thì chúng ta phải học cái cách sống từ duyên. chứ đừng mình có nhiều người thì hiểu là ô bây giờ đó Phật nói tùy duyên rồi đó, về con sống ai tùy duyên. Ví dụ như nói bữa nay con ăn chay nhưng mà con tùy rồi nha, đi gặp mấy người con đụng cái đó, cái đó không phải tùy duyên, đó là mình lợi dụng cái chữ tùy duyên. Lúc nào hãy nói tùy duyên thì phải có chữ bất biến để nó giữ mình chứ. Cái bất biến là cái giữ mình cho nghiêm chánh, phải không? Còn tùy duyên là không phải, mình phải có chánh niệm để mình sống an hòa, an nhàn tự tại giữa mọi cái thịnh suy. Cho quý vị thấy không, ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ngài cũng dạy vậy đó: thân như bóng chớp chiều tà, thân mình nó giống như là cái buổi chiều hoàng hôn nó xuống vậy đó, giống như là cái bóng mà xẹt ở trên một cái điện chớp vậy đó, nó sấm sét nó xẹt một cái là mất đó. Cái thân mình nó giống vậy đó, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Cái cỏ cây á tươi tốt lắm, nhưng mà khi mùa thu nó đến thì sao? Rụng rời, những cái cánh tả tơi. Mùa hè đi vòng vòng chùa thôi, anh Minh trồng hoa, tưới hoa rồi đủ thứ hết ha. Và bây giờ mùa đông rồi thì cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời. Bây giờ ngài mới dặn mình nè: xá chi si thịnh sự đời, nhẫn vận thạnh suy vô bố ý. Bây giờ mình thấy cái cuộc đời nó thịnh nó suy, lòng không có sợ vô bố ý, vì mình hiểu là sao? Thạnh suy như lộ thảo đầu phu. Cái chuyện thịnh suy của cuộc đời này nó giống như cái hạt xương ở trên đầu cỏ vậy.